Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là 12 tháng 1 năm 97, chúng ta tiếp tục học Kinh Pháp Hoa, phẩm thứ 16 là Như Lai Thọ Lượng tiếp theo, và đây là kỳ thứ 38. Và cũng xin tranh thủ để thông báo với đại chúng là ta chỉ còn sinh hoạt Chủ nhật tới thì chúng ta nghỉ tất niên Bính Tý, và giống như hàng năm là ta nghỉ 4 cái Chủ nhật cho tới qua ngày rằm tháng Giêng âm lịch. Ngày Chủ nhật đầu tiên sau ngày rằm tháng Giêng là xin mời toàn thể đại chúng vân tập trở về đây, chúng ta sinh hoạt trở lại của năm mới. Thì xin thông báo đại chúng lưu ý như thế. Chỉ còn một Chủ nhật nữa là chúng ta tất niên năm Bính Tý, và sau đó nghỉ 4 cái Chủ nhật giống như hàng năm sau ngày rằm tháng Giêng âm lịch, ngày Chủ nhật đầu. Xin mời toàn thể vân tập trở về sinh hoạt trở lại. Giờ đây tiếp tục triển khai về cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, về số lượng tuổi thọ của Như Lai. Đức Phật giải tiếp tục kỳ trước: này các tỳ kheo, nên biết rằng chư Phật xuất thế là điều khó gặp. Vì sao vậy? Vì những người đức mỏng trải qua vô lượng trăm ngàn ức kiếp, có khi gặp Phật mà có khi cũng không gặp. Cái này đại chúng để ý, Như Lai thì không có lúc nào. Cứ theo cái phẩm Như Lai Thọ Lượng này mà nói thì Như Lai ở trên trụ ở trên cõi Ta Bà này giáo hóa chúng sanh từ vô lượng vô số một kiếp, chứ đâu phải là có lúc nào mà Như Lai không có, Như Lai vắng bóng ở cõi Ta Bà đâu. Vậy mà có những chúng sanh đức mỏng này trải qua trăm ngàn kiếp có khi không hề gặp được Phật. Cái câu này cái ý nghĩa rất là sâu. Để ý mà học cái này nè, cho nên nghe cái Pháp Hoa mà cái phước đức nó lớn là do nghe cho được những ý nghĩa này. Tôi đọc lại nè: này các tỳ kheo, nên biết rằng chư Phật xuất thế đều là cái điều khó gặp. Ở trong tất cả chúng ta, ở trong cái tâm Ta Bà của chúng ta, bữa hôm tôi nói cái đó rồi là rất là rõ đó nha, đại chúng nên để ý cái đó. Cái tâm của chúng ta mà còn chấp ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, từ bốn cái tướng căn bản đó, tướng nhân tức là chấp cái bản ngã về ta, về cái tôi về ta, nhân tướng là nhìn thấy rằng mọi người không phải là ta, không phải là tôi, họ là mày, là chúng nó, là tụi bay. Khi mà đã có tướng ngã tướng nhân như vậy, phân biệt như vậy rồi, là cái sự cạnh tranh được mất hơn thua tốt xấu thân sơ thương ghét bời bời, và từ đó nó sinh ra tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sang vô số kể. Mà nguyên do là chấp bốn cái tướng căn bản ở kinh Kim Cang Bát Nhã nói: tướng ngã là cái tôi cái ta, tướng nhân là mọi người khác, không phải là tôi, không phải là ta, và cộng lại nhiều người như vậy là tướng chúng sanh. Mà thấy có cái tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh thì chấp về cái tướng sống lâu và chết hiểu, gọi là tướng thọ giả, tức là không nhận thức được cái chân lý duyên sanh như quyển, cho nên là khổ sở. Ai cũng muốn trường cửu, ai cũng muốn sự vật trường cửu, ai cũng muốn bản thân mình sống lâu, vì mình sợ rằng mình chết rồi là mình mất đi, gọi đó là tướng thọ giả. gọi là tuổi thọ mệnh. Đó là nó phát xuất từ những cái tâm mà mê muội chưa có giác ngộ chân lý. Nếu như mà được học Phật thì người ta có cái khả năng nhận thức được chân lý rồi đó, thì nó giống như là nếu mình biết mình là sóc, là bọt bong bóng của nước biển, từ nước biển mà nó diễn sinh ra sóc ngoài bong bóng bọt này, thì cái sóc ngoài bong bóng bọt này, cái sự sinh diệt của nó chẳng có gì đáng sợ và đáng đau khổ. Vì sống ngoài bong bóng bọt, nếu biết rằng mình là từ nước mà dương khởi mà sinh ra, thì bây giờ đây là mình biết thì mình hòa tan về trong nước chứ có mất mát gì đâu. Như vậy nghĩa là nhận thức được rằng từ bản thể nó diễn sinh ra hiện tượng. Hiện tượng thì ngàn sai muôn khác, rồi chính cái hiện tượng đó nó phát xuất từ để cái bản thể kia. Do vậy cho nên hiện tượng diệt sanh, sanh diệt đi nữa cũng chỉ là trở về bản thể mà thôi. Nếu sống ngoài bong bóng bọt mà nhận thức được vậy, thì cái sự sanh diệt của sống ngoài bong bóng chẳng có gì quan trọng hết, chẳng có gì đáng sợ hãi. Nếu con người của chúng ta biết rằng chúng ta từ nên cái bản thể Như Lai này nè, Như Lai viên giác diệu tâm nè, Như Lai tàng này nè, mà duyên khởi mà sinh ra rồi, thì tất cả chúng ta đều là cùng nhau từ trong một bản thể mà duyên khởi ra sống lớn, sống nhỏ, bọt bong bóng. Kỳ thật bọt bong bóng sông lớn sông nhỏ là một thứ, là nước. Từ cái thể nước phẳng lặng như gương mà diễn sinh ra sống ngoài bong bóng bọt. Do vậy cho nên sống ngoài bong bóng bọt dù có khác nhau nhưng mà kỳ thật là một thứ. Do cái chỗ đó đó cho nên người ta không còn chấp cái tướng nhân nữa, là vì tất cả chúng ta đều là một mà. Từ một cái chất liệu Như Lai tàng bản thể mà diễn sinh. Khi mà nhận thức được như vậy rồi, người ta không có sinh cái tâm chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ mạng. Sự thọ mạng, sống chết là hiện tượng trở về bản thể. Còn về vấn đề ngã nhân, tất cả chúng ta cùng một thứ mà ra. Do vậy cho nên cái lòng từ bi của người ta nó mới mở rộng được. Lòng từ bi mới mở rộng được, mới thương tất cả mọi người như thương mình được. Là do có cái khả năng tư duy quán chiếu nhận thức chân lý. Tục ngữ của người ta phát hiện là một cái câu nó hạn hẹp thôi, nhưng mà nếu mình nhân rộng ra cái ý nghĩa, nó cũng giống như cái lòng từ bi của đạo Phật. Mà khi mình nhận thức được mọi người cùng một bản thể chung cùng, thì người ta có cái lòng thương giữa người và người rất là thành thật, chứ không có ngụy tạo. Như câu tục ngữ ta nói, bầu ơi thương lấy mí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một vàng. Một vàng bầu với mí mà cũng còn có thể thương nhau được. Thì con người với con người tại sao không thương nhau được? Không thương nhau được là tại vì mình chưa nhận thức được cái chân lý là mọi người giọt nước mắt cùng mặn, giọt máu cùng đỏ. Cho nên mới sinh ra cái tướng ngã, tướng nhân, chấp ta, chấp người, chấp chúng sanh vậy. Mê mờ chân lý cho nên muốn bảo thủ cái tồn tại vĩnh cửu. Cho nên chấp cái tướng gọi là tướng thọ mạng. Thọ mạng là nói về con người, còn cái tướng tồn tại vĩnh cửu là đối sự vật. Đó đều là cái sự chấp mắc sai lầm. Chứ Như Lai á, ở trong mọi người nhưng mà gặp. Như Lai ở cõi ta bà vĩnh cửu, như kinh nói nè, nhưng mà có người không hề gặp được Phật. Điều đó nói lên là cái tâm của chúng ta, mỗi cái tâm mà còn chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả, mỗi cái tâm mà còn chấp thân sơ mừng giận thương ghét phải quấy tham sân si, đó là cái tâm đó là một cõi ta bà. Một cõi ta bà. Trong khi cái cõi ta bà đó, nó cái tâm Phật cũng ở trong cõi ta bà đó, song song ở trong cõi ta bà đó, vĩnh cửu ở trong đó. Nói một cách khác là cái tâm của chúng ta hàng ngày, mặc dầu là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si, có lúc cực tham cực si đau khổ cực độ, nhưng mà trong tâm của chúng ta không bao giờ mất đi cái chất Phật, không bao giờ mất đi cái tri kiến Phật, cái Phật tâm của chúng ta ở trong đó. Nhưng mà tại vì chúng ta mê vọng quá, Chúng ta sống như cái bọt bèo, cái bong bóng mà chúng ta không nhận thức được cái bản thể nước nó ở trong cái sóng đó. Cho nên là đi ra biển mà đi tìm nước, bởi vì thấy mặt biển toàn là sóng ngoài bong bóng bọt, đi tìm nước khổ công mà đi tìm nước, lặn dưới biển mà đi tìm nước, đó là tại vì không nhận thức được rằng sóng ngoài bong bóng bọt là nước sanh ra, không biết đó là hiện tượng từ bản thể nước sanh ra. Cho nên có người lặn dưới biển mà đi tìm nước thì chứ, vì không thấy nước, nghĩ rằng nước là nó phải là khác, nghĩ rằng nước là nó phẳng lặng như gương cơ, phẳng lặng như tờ cơ, sao lại nó ào ạt lôi nhô như thế này. Không biết rằng trong sóng đó là cái chất nước mà duyên khởi và hình thành ra. Thành ra cái tâm của chúng ta nó có những lúc đau khổ cực độ là tâm địa ngục ngạ quỷ súc sanh lúc đó. Còn cái lúc mà phải chịu đựng những cái mà nó không đến cực độ đau khổ thì đó gọi là chúng sanh ở cõi ta bà. Chịu đựng một ông chồng nhậu nhẹt tối ngày, chịu đựng một bà vợ quá quắt hay đi chơi đi bời đến đôi đến đỏ, chịu đựng một nàng dâu cũng quá quắt hỗn hào với mẹ chồng, chịu đựng một thằng rể chuyên môn đào mỏ của cha mẹ vợ mà không làm ăn gì hết, chịu đựng một đứa con cho nó học hành, đáng lẽ nó nên người nên thân với người ta, nó không làm nên được cái gì hết, chịu đựng một đứa con gái lấy đồ lấy đạn trong nhà đem cho người khác và đi không báo cáo, muốn về muốn đi nào đi không báo cáo, rồi chịu đựng cái nợ thì cho mượn hồ mượn mà nói ngọt sớt à, tới chừng đòi chữ thề, ủa mẹ nhà nước cái tao thiếu được mà, không? Bây giờ mà nếu mà ta có mới có triệu mà mới lợi đòi tết cho mà ta lấy gì ta nuôi con ta, chữ thề ống như vậy, chịu đựng. Bây giờ nếu đánh thì ngon lắm, nhưng mà đánh rồi chẳng lẽ rồi mình đánh nó chết cái rồi mình đi ở tù à? Cho nên phải chịu đựng nợ nần, chịu đựng rồi còn cho mướn nhà không trả, mãn hợp đồng là không trả. Rồi còn ở lớp thì nhà mới bằng mà nhà thở bằng giống quá dột nát giống như nhà tôi á. Mỗi lần mưa là phải mua ni lông mà đẩy hết từ cái món đồ. Thế là chịu đựng. Thế người nào mà còn ở trong cảnh chịu đựng là người đó là ở cõi ta, cõi ta bà. Cho nên cái chữ ta bà là kham nhẫn mà tôi dịch là chịu đựng là tôi cho rằng tuyệt vời. Cho nên tất cả các vị mà còn chịu đựng là các vị còn đang ở cõi ta. Ta bà chết không khỏi cần đòi hỏi của ta bà đâu. Chữ kham là chịu đựng, chữ nhẫn là chịu, mà chữ kham là những cái mà bất bình bất như ý mà mình phải chấp nhận. Thế là nội đây không có người nào là không chịu đựng. Chịu đựng nhiều, chịu đựng ít, mà trong cái lúc chịu đựng đó, tức là ta bà cảnh đi, ta đang ở trong của ta bà đây, trong đó Phật luôn luôn là có ở trong của ta bà. Nghĩa là cái tâm thanh tịnh của chúng ta vốn có, tri kiến Phật của chúng ta vốn có, Phật tâm của chúng ta không bao giờ mà rời khỏi cái cõi ta bà mà ta đang chịu đựng. Do vậy cho nên nếu mà ta biết học Phật, ta có chánh niệm, ta có cái quán chiếu là ta hóa giải tất cả những cái chịu đựng đó. Khi mà ta nhận thức được chân lý là vạn pháp gia không thì duyên sanh như quyển, thì cái chịu đựng đó nó sẽ nhẹ và từ từ nó sẽ không còn, không hề còn cái chịu đựng nữa. Thế là các vị đã chuyển từ cõi ta bà sinh ra tịnh độ cực lạc đấy. Cho nên cái phẩm này là Đức Phật nói là Đức Phật vĩnh cửu ở cõi ta bà đấy, mà không phải ai cũng gặp. Nếu không có điều kiện học Phật, không có nhờ thầy lành bạn tốt thiện hữu tri thức nhắc nhở, suốt cả đời không bao giờ gặp Phật. Mà kỳ thật Phật ở cõi ta, ở cõi ta bà luôn luôn, chứ không có vắng mặt, không có đi đâu xa hết. Nghĩa là Phật tâm Phật tính ở trong ta lúc nào cũng sẵn có. Nhưng mà nếu ta không có cái điều kiện để giác ngộ, để tỉnh thức, để chánh niệm, thì ta không bao giờ biết rằng ta có cái tâm an lành, thanh tịnh, giải thoát kia. Tức là ta không gặp Phật. Chỗ này nó thấy vô cùng. Học Phật là học cái đó, chứ còn đừng đi tìm những cái gì ở đâu ghê gớm, nói minh mông cào cưỡng, nói chuyện trên mây trên trời, không phải đâu, nói chuyện trong lòng của mọi người đây nè. Đây là phương pháp trị cái bệnh tâm. Có ta bà ở trong tâm, mà có tịnh độ nó cũng ở trong, ở trong tâm mà thôi. Cho nên bây giờ tôi muốn nói với đại chúng là các vị thử các vị, sự tu hành của các vị có đem lại kết quả hay không, là các vị thử bằng một cái cách thử không khó gì hết. Có gì khó hơn là khi nào mà các vị nghe được một cái tiếng gà gái, một tiếng chim cu đất gái cục cu cu cu, một cái tiếng chìa dôi, một cái tiếng chích chè, một cái tiếng quả mi, tất cả tiếng chim hót, tiếng ve ngâm, tiếng dế gái, chừng nào mà các vị nghe những âm thanh đó mà các vị thấy nó nhiễm màu và nó khoan khoái và không lọt một âm thanh nào khỏi lỗ tai của các vị, tiếng bột tọt, tiếng nhái bầu, tiếng anh ương, tiếng ếch mà các vị nghe mà nó hay được đấy, là coi như tu hành có kết quả rồi. Tâm các vị có an rồi, có sung sướng rồi. Còn mà nếu mà nghe tiếng nào như tiếng mấy là nghĩa là tâm các vị không hề có an. Vì không có an cho nên cả những cái nhạc mà lừng danh trên thế giới nghe cũng không được, chứ đừng nói chi mà nghe tiếng côn trùng mà biết được cái gì. Còn cái tâm các vị mà thật an rồi đó, không cần nhạc lừng danh mà các vị nghe nhạc trời, tất cả âm thanh trong vũ trụ đều là nhạc, kể cả sóng biển mà các vị ra đâu mà ngồi nhìn lúc đất ầm 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 ì ầm ào trắng xóa lên rồi từng lượng, các vị nhìn nó màu nhiệm vô cùng. Khi nào mà các vị thấy được cái màu nhiệm đó là tâm các vị an. Còn không thấy được cái đó là các vị kiểm lại mà coi cái đầu của các vị không hề có không gian. Cái đầu, trong đầu mình, trong trí mình phải có một khoảng không gian mênh mông vô tận thì các vị mới thấy được cái sự an lành, sự hạnh phúc, màu nhiệm của vũ trụ. Cho nên tôi phát hiện ra đó, tôi đề xuất các vị thí nghiệm nghe. Chúng ta muốn an lành, muốn hạnh phúc là phải có bốn cái không gian. Một là không gian của cái ngôi nhà của chúng ta. Nhưng mà cái này nói cái này thì hơi đau lòng. Ở thành phố thì dễ gì mà có được cái nhà có không gian. Nhà ở thành phố mà có không gian là ta gọi là biệt thự. Ta gọi là villa, đó thì tiếng Pháp gọi là biệt thự. Thế thì nhà đó mới có không gian, nhưng mà không gian đó tương đối so với các nhà khác. Chứ biệt thự có cái không gian đó cũng chưa được hạnh phúc lắm, nhưng mà so với ở thành phố là coi như là có không gian của cái nhà. Thì cái nhà đó mới hạnh phúc. Đó là một điều kiện. Điều kiện thứ hai nữa là trong cái nhà của các vị ở cũng phải có không gian của trong, không gian của cái phòng. Phòng khách của các vị phải có không gian, phòng nhà bếp các vị phải có không gian, phòng ngủ các vị phải có không gian. Đó là không gian của những phòng khách, của phòng ăn, phòng ngủ. Đó là hai cái không gian, là hai phần đem lại hạnh phúc con người. Cái thứ ba nó hẹp hơn đó, là cái không gian của phòng ngủ nó riêng. Phòng ngủ mà được không gian rộng, trong đó có để tivi, thì có để cái cassette, rồi có để những cái gì đó, ví dụ cần có quạt máy vân vân. Thế thì không gian của phòng ngủ là cái điều kiện thứ ba để cho mình có hạnh phúc của an. Nhưng mà ba cái đó là phụ thuộc, mà còn một cái căn bản nhất là cái không gian ở trong cái đầu của chúng ta. Cái đầu của chúng ta mà nếu mà mỗi ngày mà chúng ta lo tảo tần, nợ nần, tính toán tiền bạc, kể cả đếm đô la, kể cả đếm vàng lượng, mà nếu mà phải tính toán từ sáng tới chiều thì cứ được mất hơn thua lời lỗ, hàng vô hàng nhập ra, xuất vô xuất ra mà tính toán như vậy, rồi trong đó tiếp nhân xử sự vãn lai thù tạc là cả ngày, cho tới như là cái giấc ngủ mà lên giường mà cũng còn cái đầu cũng còn chưa được nghỉ ngơi. Đó là đầu không có không gian. Và khi mà tiếp xúc với những cái bằng ăn được mất hơn thua phải quấy lời lỗ giảng lai thù tạc đó thì cái đầu không có không gian rồi, mà nó lại sinh ra bao nhiêu thứ đau khổ khác: mừng giận thương sợ yêu ghét muôn thân sơ tốt xấu, vừa lòng không vừa lòng, nó sinh ra vô số cái. Thế là cái đầu không có không gian. Thế thì là mỗi ngày đếm bao nhiêu triệu đô la, mỗi ngày đếm bao nhiêu ngàn lượng vàng, mỗi ngày đếm bao nhiêu kim cương, đều không có hạnh phúc. Hôm tôi mới đọc tờ báo, một cái người Đảng Cộng sản Trung Quốc rất thanh liêm, làm ăn từ một người bình thường, mà lên làm tới phó giám đốc. Làm tới phó giám đốc rồi là có cái quy quyền đó, mới là dùng cái quyền của mình mới cho vay, cho vay trăm triệu gần bạc tỷ. Cuối cùng rồi những cái người vay đó họ dùng ý xấu, họ lo hối lộ cho mình, đặng mình cho vay mà mình ký giấy mình cho vay, tới chừng nó không có khả năng chi trả cho ngân hàng. Thế là ngân hàng phát hiện ra là cái vụ tham nhũng lớn nhất. Thế thì đem cái bà, cái cô phó giám đốc này khoảng 30 mấy tuổi thôi mà phải xử tử. Hỏi vì sao cô làm như vậy? Một người đã cộng sản thanh liêm như vậy, chân chính như vậy, từ cái người bình thường mình lên được như vậy, mà bây giờ tại sao làm vậy? Nói tôi cũng không biết tại sao. Thật sự là nhà tôi kể từ khi tôi làm ăn tới bây giờ không hề thiếu thốn, đầy đủ tiện nghi. Nhưng mà có cái điều là bây giờ tôi mới biết ra là tại sao ha? Mỗi lần tôi thấy tiền là tôi bằng lòng, tôi thấy tiền là tôi thích, tôi thấy tiền là tôi bằng lòng. Do vậy mình đi tới ngày nay kêu án tử hình đó. Cho nên cái mà tiền bạc vàng này học toàn là nhiều không, mà nếu cái đầu mình mà không có không gian là không bao giờ có hạnh. Cái đầu có không gian có nghĩa là mình phải giảm bớt đi cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái yêu, cái sợ, cái thân, cái sơ, và tính toán. Cái đầu các vị nghĩa là chỉ còn cái bằng thiểu dục, tri túc, an bình, thủ đạo, duy tuệ, thể thị, thị nghiệp. Đó là nói theo đạo Phật. Thô trà đạm phản, bảo tức hương. Trà thô, cơm đạm bạc, no thì thôi. Phòng ốc bất tại cao, bất lậu tiện hảo, nhà cửa không cần cao sang lắm, không dột làm bổn. Ẩm thực bất tại lăng la, hòa nõn tiện hảo. Ăn mặc không cần lụa là thích đắt tiền, nhưng nó ấm nó lành là tốt. Để là như thế. Thế thì cái đầu của mình mới có không gian. Nếu có những giờ phút mà mình không lo lắng, mà mình vẫn đủ ăn, đủ sống, rồi nó mới thanh thoảng. Cho nên cái điều kiện hạnh phúc mà Nguyễn Du nói trong chuyện Kiều, tôi đọc cái mấy câu mà tôi rất là thích. Khi mà Kiều mà nó hết cái nạn rồi, tới cái lúc mà nhào xong tiền đường rồi mà được dắt lên á, thì bây giờ lại gặp với sư tỷ dắt viên đem về ở trong nuôi ở trong một cái quán, một cái lều canh đó mà. Một nhà sum họp sớm trưa, thì cuộc gặp gỡ nhau rồi chia ly giờ được sum họp. Gió trăng mát mặt, muối dưa chai lòng. Xin lỗi bà con, ta ở thành phố này có khi ở 50 năm mà chưa bao giờ thấy được trăng trọn vẹn. Mà có thấy thì nữa cũng không hề có tác ý, mà thấy chẳng qua là tại vì ta ở trên đầu mà thấy. Thấy một cách vô tư, không hề nhìn nó. Và gió cũng không bao giờ được hưởng cái gió mát. Có lúc nào nó gió, nhiều khi gió nó mang những cái bụi của xe cộ, thành ra cái gió không còn giá trị nữa. Trong khi cái gió là rất là thú vị. Hòa thượng Thiên Thai thì dùng một câu đó là: dĩ phong tác khiến, thùy ti đại đạo lạc vô phương, tá thạch di tường, thục thức lão tăng cùng đáo đệ. Mượn đá mà tôi làm vách nhà, mượn gió trời mà tôi làm quạt. Ai biết đại đạo sướng vô cần. Ai biết lão tăng nghèo như vậy mà không có cực, không có khổ. Mượn đá hang núi mà, mượn đá hang núi làm dấp, lập mái bằng tranh, mượn gió trời làm quạt. Ta thật như tường, thục thức lão tăng cùng đáo đệ, dĩ mau dĩ phong tác phiến, thì trí đại đạo lạc vô phương. Bà con ta ở thành phố có kia mấy mươi năm trời không bao giờ mà hưởng được cái gió. Mà nếu mà gió mà nó cuốn những cái bụi đường đem vô thì còn thêm đau khổ nữa. Cho nên là ta mất cái hạnh phúc rất là nhiều. Thế thì là gió trăng mát mặt, muối dưa chai lòng, bốn bề bát ngát mênh mông. Tôi nói nãy là nghĩa là nó phải có khoảng không gian. Không gian của cái nhà, không gian của căn phòng, không gian của cái đầu mình. Phải có khoảng trống diện mới hạnh phúc được. Bốn bề bát ngát mênh mông, triều dân hôm sớm mà mây lòng trước sau. Ở trước thì có sông tiền đường, sóng đất ào ạt, ào ạt. Cái tiếng đó mà nghe với một cái tín niệm á, là nó thành cái bản nhạc và luôn luôn nó thay đổi. Từng cung, từng điệu, nó hay lắm. Mây lòng thật sao mà nhìn mây nha. Mây nó biến ảo, nó là một cái bức họa mà luôn luôn biến ảo. Triều dân hôm sớm mà nước thủy triều, cái đất ào ạt đó mà nghe bằng cái tâm cái tín niệm bằng cái quán chiếu của mình á, thành ra cái bản nhạc đó nó thay đổi liên tục, chưa kể là cộng theo những cái tiếng gió vi vu, rồi những cái tiếng chim kêu, rồi những cái tiếng diệu thú, rồi những cái tiếng côn trùng đó, là tuyệt vời. Thế thì người đó mà nghe được và tiếp thu được những cái hoàn cảnh như vậy, cái trường hợp như vậy, là các vị sẽ có an lành, có hạnh phúc. Tôi thì tôi nghiên cứu cái đó, tôi thấy rất là rõ. Cho nên là từ mấy mươi năm nay tôi, cái nhà tôi có lúc tôi nuôi cua đất, ba bốn con gái, có lúc tôi nuôi gà. Người ta đâu có biết tưởng đâu tôi nuôi gà làm cái gì, chứ tôi nuôi gà tôi quý nó bằng cái tiếng gái, chấp nhận cho ăn cho uống kỹ càng để nghe tiếng gái. Nuôi bồ câu cũng vậy, nuôi bồ câu rồi để lớn lên rồi nó sanh ra nhiều là đi kiếm người, mà lựa người nào mà nó người ta ít có thương súc vật á, đi kiếm để mà cho. Nhưng mà chỉ cần phải nuôi để nghe cái tiếng vụ của nó, thấy nó bay, nó chập chợn, nhảy nhót, nó tha rác, nó tha mồi, nhìn cái đó nó màu nhiệm và nó thích. Mà chính cái đó đó, khi mà bây giờ tới bây giờ là nghiên cứu lại, là tôi biết rằng cái đó là cái biểu hiện của tâm an. Còn bao nhiêu người bạn bè của tôi, mình tới mình khoe họ, không ăn thua gì hết. Khoe gà đe không ăn thua, khoe tiếng cô gái không ăn thua, khoe tiếng bồ câu không ăn thua. Chỉ miếng ruộng mênh mông vậy, không ai nhầm gì hết. Tôi có lần tôi chở mấy người bạn tôi lên tới chỗ tôi chơi, chỉ miếng ruộng mênh mông, hỏi trời ruộng này của mình tới đâu, tôi nói của tôi hết trơn gian đồng. Hỏi chứ là sao có nhiều, tôi nói nhà nước cho mà. Nói rồi là mình làm sao mình làm hết. Tôi nói mình làm chứ, mình ăn tức là gạo nạc hương không à, Phật tử cho mình gạo ăn đủ rồi, thì còn cái ruộng đó mình cho đệ tử mình làm chứ. Rõ rồi, lúa ruộng là mình lấy sao, là đã lấy chi nữa, ăn gạo nạc hương không, còn lấy cái ruộng gạo ngang này lấy làm gì. Thế thì là ruộng của mình, nhưng mà mình cho họ làm, rồi họ thu hoạch, rồi họ ăn, họ xài hết, rồi mình lấy hết cái đất đó vậy thôi. Hỏi về mình lấy gì, ta lấy không gian. Không gian đó của mình, đố ai mà giành giật với mình được. Còn cái gạo này thì đệ tử nó cho anh chục ký, anh lắc cái chuyện gì mà phải cạnh tranh với cái đó đệ tử mình. Thế thì cho ta làm, ta ăn hết, không lấy hộp nào. Họ đâu có biết cái gì đâu. Người ta đòi cái đất đó phải tên mình, bộ sổ của mình, rồi lấy lúa ruộng, nó lấy chi. Thế nè, mới cho chục ký nữa cả. Gạo phải nói là gạo thơm á, gạo dẻo á. Thế thì cạnh tranh chi với đệ tử mà giành đất chứ. Chỉ cần khoảng không gian nguyên cánh đồng. Cho nên tôi nói với đại chúng rồi, bây giờ thì mỗi người không ai là khi không mà mình đi được. Nhưng mà nếu lớn tuổi rồi có cái điều kiện là mình về quê mình sống, sống an lành lắm. Nhà cửa thưa thưa vậy, lâu lâu vậy, tới thăm qua lại vậy. Còn ở đây thôi, gần gũi nhau, có khi nghĩa là cất nhà người này, cất nhà người kia, mà chỉ cần một cục gạch lấn qua thôi là sắp chết sống với nhau, một lăn gạch thôi. Cho nên nó mất hạnh phúc biết là bao nhiêu. Nên tôi nói cái này là đại chúng để ý, đây là tôi nói về phương diện tu hành của cái người mà có cái chất liệu tu hành muốn đi trên con đường giải thoát. Chứ nói như vậy mà những người người ta đang làm kinh tế mà đang phát tài, người ta nghe người ta không có thích bao giờ. Nhưng mà đây là tôi nói với những cái người gọi là đệ tử Phật muốn tìm một cái sự an lạc. Còn các vị mà đang làm kinh tế mà phát đạt thì xin lỗi các vị, sẽ thành công trên cái việc đó. Các vị có thể có tiền nhiều đấy, nhưng mà cái đầu các vị không có không gian. Chưa kể là cái nhà không có không gian là vì tại chứa đồ, chứa hàng mà nó lúc lên giá đó, mình chứa để cái lúc nó cao giá nữa mình bán đó mà. Là cái nhà không có không gian. Đây là lúc này mà mấy người mà chứa Pepsi, Cola, chứa bia rồi đó, tại cái nhà khỏi có, nghĩa là ngủ phải nằm chò co thôi. Bia chất tới nhà, Pepsi, Cola chất lên tới nóc để Tết này tung ra chứ. Tại cái nhà không có không gian. Cho nên cái người tu mà muốn chọn con đường giải thoát thì nó khác. Còn cái kinh doanh thì cái chuyện đó là cái chuyện của thế sự. Nhắc lại là cái vấn đề hồi nãy, Cái vấn đề là có những người trải qua vô lượng trăm ngàn ức kiếp, có khi gặp Phật mà có khi không gặp bao giờ. Trăm ngàn ức kiếp không gặp Phật, mà kỳ thật là Phật lúc nào cũng ở trong trong ta, trong cái cõi ta bà của ta, cõi ta bà trong tâm ta, mà Phật ở trong cõi ta bà nghĩa là Phật cũng ở trong tâm tâm ta. Nói một cách khác là tâm ta là tâm vọng tâm, mà cái chân tâm cũng không ngoài cái vọng tâm đâu. Nhưng mà nếu mà ta mà không có tỉnh ngộ, không có chánh niệm thì ta không bao giờ thấy được cái chân tâm. Cũng giống như ta không có tư duy quán chiếu ta ra biển, không bao giờ ta thấy được nước biển, mà ta chỉ thấy sống ngoài bong bóng bọt. Mà cái người mà có trí tuệ ta biết là sống ngoài bong bóng bọt đó tức là hiện tượng của nước biển. Cho nên nếu cần nước biển thì ta múc một chén sống là được một chén nước biển rồi vậy. Do vậy cho nên là cái vọng tâm của chúng ta nó sanh từ trong chân tâm. Cái thân ảo quá này là ảo quá không thân này tức là pháp thân, cũng như sống mòi bọt của bóng là sanh từ bản thể nước thẳng lặng như tờ. Để ý cái này mà học, để mà tư duy mà nhớ, mà điều chỉnh cái tâm mình khi mình muốn an, chứ không có cầu nguyện giáng sinh ở đâu ngoài ta mà có. Vấn đề là ta biết nhận thức cái vọng để ta hóa giải nó, rồi thì cái chân nó hiện ra. Vì vậy cho nên ta nói Như Lai khó thấy. Nghe lời nói này chúng sanh tất nghi, tất nghĩ đến cái lẽ ngàn năm một thở mà sanh lòng luyến mộ khao khát mà trồng cái căn lành. Bởi cớ tuy không thịnh diệt độ mà vẫn nói là diệt độ, chứ Như Lai có diệt độ đâu. Tôi nói cái này nữa, nếu mà những vị nào để tâm đi sâu, Phật luôn luôn là ở cõi ta bà. Mà có những chúng sanh không có cái nghiệp chướng sâu dài, không hề thấy Phật. Còn cái ống Địa Tạng cũng vậy. Cho nên các vị mà trong khi mà tác gia hữu sự mà nhờ tụng kinh Địa Tạng rồi phải trả mắc tiền hơn kinh Di Đà đó mà, là một sự lỗ lã và sai lầm ghê gớm. Cái ông Địa Tạng, ông thề, ông nói rằng địa ngục chỉ không thể bất thành Phật, đó là Địa Tạng bổn thể. Cái lời thề của ông Địa Tạng là nếu mà chúng sanh mà còn đọa địa ngục mà chưa hết, thì Địa Tạng này thề không thành Phật. Cái câu nói nghe là nó giống như người ta gọi là cái mật mã, phải giải đi cái mã để mà hiểu cái ý đó. Còn không giải mã thì hiểu như vậy tưởng rằng là ông Địa Tạng ông gan lắm. Ông nguyện độ chúng sanh, mà nếu chúng sanh nào mà còn ở địa ngục, còn khổ ở cảnh địa ngục, là ông thề, ông thương chúng sanh, ông ở luôn chung mà ông thành Phật. Ông gan lắm, nguyện ông ghê gớm lớn lắm. Kỳ thật ra không phải, cái đó là tại mình không có giải mã. Chứ còn kỳ thật là phải giải mã, nó là như thế này nè. Địa Tạng là tâm địa của mình. Tôi nói bữa hổm rồi, nói nhiều lần rồi. Năng quán tâm giả thì cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả cứu cánh trầm luân. Cái người nào mà hay quán tư duy quán chiếu cái tâm mình là người này có thể giải thoát được. Người nào mà không năng quán chiếu cái tâm mình thì trầm luân trong mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, thậm chí là cực tham cực sân cực si, tức là đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó. Nếu không quan tâm thì nó đi tới cái chỗ cực tham cực sân cực si là nó đọa vào địa ngục. Mà nếu không quan tâm thì nó đi tới cực tham cực sân cực tức là đọa vào địa ngục. À, chúng sanh chỉ tâm du như đại địa. Thế thì cái tâm của chúng sanh là Địa Tạng đấy. Địa Tạng tức là Địa Tạng, Địa Ngôn Kiên Hậu Quảng Hàm Tạng. Khể Thủ Từ Bi Đại Giáo Chủ Địa Ngôn Kiên Hậu Quảng Hàm Tạng. Lại cái đấng từ Đại Từ Bi, đấng Giáo Chủ Đại Từ Bi là ông đó là ai? Ông đó là ông Địa Tạng. Ông đó là Kiên, là Hậu, là Quảng, là Hàm Tà, tức là đất. Chỉ cho tâm địa, chúng sanh chỉ tâm du như đại địa, tâm chúng sanh như đại địa. Đất thì sanh ra ngũ cốc, ngũ hòa. Tâm này nó sanh ra pháp thế gian, pháp xuất thế gian, sanh ra pháp hữu học, vô học, độc giác, sanh ra Bồ Tát, thậm chí nó sanh ra cái tâm Như Lai, sanh ra Phật. Do vậy, cho nên cái người mà năng quán tâm là nó thấy được những cái lúc nào mà mình suy nghĩ thuộc về cực tham, cực sân, cực cực si là cái tâm đó nó đang ở trong địa ngục, nó đau khổ, nó đau khổ, cái cứu là đau khổ ở địa ngục đó. Mà nếu như cái tâm chúng sanh mà còn tham sân si, còn phẫn hận phú não tạc sen, thì làm sao cái tâm địa của mình lại giác ngộ thành Phật được chứ? Bởi vì khi mà giác ngộ thành Phật là khi nào cái tâm của chúng sanh nó không còn tham cực sân cực si, thì cái tâm của mình mới hoàn toàn thanh tịnh, mới là thành Phật. Ở đây cái tâm của mình mà nó thành ra cực tham cực sân cực si, hoặc là cái tâm của mình mà nó còn chịu đựng đủ thứ khổ não, thế thì tâm mình là nó ở trong quả ta bà rồi, mà nó còn đọa vào cái cực tham cực sân cực si, tức là địa ngục rồi, thì làm sao mà cái tâm địa của mình thành Phật được? Do vậy cho nên nếu mà cực tham cực sân cực si mà không quá giải, không diệt trừ nó được, thì cái tâm địa của mình không có thành Phật được. Nghĩa là nó biến ra cái thành cái thứ đau khổ kia rồi. Cái chất Phật đó nó đã bị đồng hóa qua cái chất cực tham cực sân cực si rồi. Chừng nào mà có chánh niệm, có chánh tư duy, tỉnh thức, biến đi cái chất cực tham cực sân cực si đó, tức là không còn đau khổ nữa, nghĩa là địa ngục đã tốc không rồi, thì địa tạng, tức là cái tâm địa của mình đây, lúc bây giờ giác ngộ hoàn toàn thanh tịnh an lạc, có Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng, gọi đó là địa tạng thành Phật. Vậy thì khi địa tạng thành Phật, nghĩa là cái Phật tâm của mình hiển lộ, còn cái tham sân si nó bị quá giải, bị tiêu. Nếu tham sân si chưa được quá giải, chưa được tiêu diệt, thì cái tâm thanh tịnh, cái chân tâm, cái Phật tâm của mình không hiển lộ được, cho nên gọi là không thành. Nó rất rõ ràng như vậy. Tâm của ta, địa ngục cũng tâm ta, mà vô thượng Bồ Đề Phật, cõi Phật cũng tâm ta. Nó giống như điện này cháy nổ chết trong tức khắc, nguy hiểm vô cùng, cũng là điện. Nếu không biết sử dụng điện là đau khổ, là chết chóc, là cháy nổ. Còn một cái người mà học cách sử dụng điện cho đúng, thì điện là vạn năng, là tiện nghi, là hạnh phúc, là hiện đại, là văn minh. Điện nó làm cho con người ta văn minh, hiện đại, tiện nghi, đầy đủ tiện nghi, đầy đủ mọi thứ, đem lại hạnh phúc cho con người. Sử dụng sai, không biết sử dụng, điện là nguyên nhân chất chốc tàn bạo, đau đớn, thảm khổ vô cùng. Thế thì tâm của ta nó cũng như vậy. Tỉnh thức, giác ngộ, tư duy chánh pháp, đúng, thành ra thanh văn như giác Bồ Tát và Phật. Không tỉnh thức, không có chánh niệm, nghĩ sai, thì cái tâm ta nó trở thành ra, nó gánh, nghĩa là nó ở trong cõi ta bà, chịu đựng, từ chịu đựng cho tới cực tham, cực sân, cực, suy cái khổ cung cực, là nó hành hạ gì không? Cũng từ nơi tâm của chúng ta. Nó tam điểm như tin tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Ta diễn tả chữ tâm nó có ba cái chấm như ba cái ngôi sao, có cái vòng ngang với như mặt xanh xế. Làm địa ngục ngạ quỷ xuất sanh cũng do tâm này, cái bằng phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Mà làm Phật là chỉ cần nhận thức được cái chân lý, sống đúng chân lý, thì cũng từ cái tâm này mà làm cho người ta thành Phật. Nên cái chỗ đó hay quá đi. Mà đầy tham dục, mà cái người đầy tham dục thì cái người đâu có sướng được, không hề có an lạc, không hề có hạnh phúc. Cái người đó luôn luôn là mừng giận, thương sợ, yêu ghét, muốn tham sân si mạn nghi, đau khổ dài dài thì làm sao mà sướng được. Vì là cái dục vọng quá nhiều, cái ham muốn quá nhiều, cái đầu không hề có không gian, là sao hạnh phúc được? Đó là người ở cõi dục. Ngược lại, cái người ở cõi vô sắc là người gì? Là cái người gửi gắm tâm hồn cho cái thứ gọi là quỷ thần, gọi là thần thánh, mà cái đó không bao giờ có, không bao giờ có ở trong cái vũ trụ này. Thế thì mà gửi gắm mà tin tưởng như vậy, người ta gọi là quan đường, người ta gọi là ảo tưởng, người ta gọi là mê tín, là những người đó là những người vô sắc giới đó. Tôi xin nói rõ đại chúng để ý, đạo Phật không hề dạy dỗ đệ tử mình tin bất cứ một vị thần thánh nào, dù các vị thần thánh đó thật sự họ có cảnh giới của họ, nhưng mà họ không làm gì ta được hết, họ không giúp đỡ gì cho ta được hết. Kể cả Đức Phật của chúng ta, một bậc đại giác ngộ như thế, cũng không có giúp gì cho ta được, ngoài cái giáo dục kinh điển để lại cho ta học tập ngày nay. Nếu chúng ta không học tập, mà chúng ta không tu tỉnh, mà chúng ta không sửa tâm của ta, không có chánh niệm, không có chánh tư duy, không có chánh kiến, không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm, thì chúng ta sẽ không nhờ được gì Phật hết. Huống chi là thần thánh, bất cứ loại thần thánh nào. Ngược lại, còn một cái thứ nữa là các vị đừng bao giờ sợ bất cứ một thứ địa ngục nào. Là vì cái người mà ta cầu họ giúp đỡ ta không được, kể cả Phật chứ cầu giúp đỡ cũng không được, thì thành thánh giúp đỡ cũng không được rồi. Như vừa nói, thì tại sao lại có người lại lấy cái quyền hành gì mà trị tội ta? Gọi là diêm vương, là quỷ sứ, họ lấy quyền hành gì, tư cách gì? Cho nên cái tin mà diêm vương quỷ sứ là một cái thứ tin, cũng là cái loại vô sắc giới, vùi đầu vào vô sắc giới sợ một cái thứ mà không bao giờ có. Tại sao? Quyền gì? Anh giúp cho chúng tôi cái điều kiện thiện, phước thiện không có, ăn là không có. Thế thì tôi làm tôi ăn mà, tôi sống mà. Tại sao cái ngày tôi chết thì các anh lại có quyền bắt bớ tôi, hành hạ tôi, là nghĩa làm sao? Cho nên nếu mà tin cái đó là một cái loại mà vui đầu vào vô sắc giới, uổng phí một cuộc đời. Chỗ này là tôi nói rồi, các vị ngày mai không đi nghe nữa là tôi khỏi giảng thôi. Chứ còn các bảo tôi, các vị bảo tôi phải tin cái đó, không bao giờ tin. Ủa, các vị thử ngồi thiền lại, các vị tư duy coi. Đạo Phật dạy ta không tin bất cứ một cái thứ quỷ thần nào, vì họ không làm gì cho ta được. Kim sanh tiện tu quyết đến, tổn liệu bất do biệt. Biệt nhân đời này tự mình định đoạt số phận mình. Làm nhân lành thì được cái quả, cái quả lành. Cái nhân tốt và quả tốt, nhân lành và quả lành, điều đó ai cũng thấy rõ điều đó. Các vị ăn ở tốt với mọi người sẽ thương kính quý các vị. Các vị giúp đỡ nhiều người là các vị sẽ không có tai họa. Các vị làm cái việc bố thí giúp đỡ nhiều người, nghĩ lành, nói lành, làm lành, lợi ích cho xã hội, cho nhân quần, các vị sẽ không có tai họa. Điều đó rõ ràng như thế mà. Còn các vị làm ác là các vị sẽ bị tai họa. Trộm cắp, móc mặt, tham ô, hối lộ, vân vân. Làm quan, làm quyền, làm dân cũng vậy thôi. Làm dân trộm cắp là bị tù tội. Điều đó các vị biết rồi, ai cũng biết. Đạo Phật là vậy đó. Nhân nào là ra quả. Còn như cái mà gọi là địa ngục là tôi vừa nói đó, các vị để ý đó. Nếu như các vị mà làm những điều tái lương tâm, tái đạo đức, là trước khi làm nó đã đau khổ, trong khi làm cũng đau khổ, và tất nhiên là cái hậu quả nó cuối cùng nó đau khổ tới cực độ, là chẳng hạn như một cái người mà tôi vừa đọc báo tôi nói đêm hôm đó, là cả một cái đời phấn đấu trong cái quá trình cách mạng của mình, mà cuối cùng rồi không kềm giữ được cái tâm thanh tịnh trong sạch của mình, để mà làm mất đi bạc tỷ của nhà nước là tử hình. Chứ còn quỷ sứ nào đâu nữa, diêm vương nào, cần gì cái thứ quỷ sứ diêm vương ở đâu? Nó có quyền gì mà nó bắt ta? Không có quyền. Quyền nào ai cho được vậy? Chính mình làm mình chịu ở cái cõi đời này. Cho nên học đạo Phật tuần kỹ rồi, không bao giờ tin cái siêu hình. Tin siêu hình tôi gọi là duy tâm siêu hình, không tin. Tin cái kiểu siêu hình là tin là cái người bị sa vào vô sắc giới là người đó không bao giờ có an lạc. Cho nên tu theo đạo Phật là phải an lạc ngay trên cõi đời này. Nếu mà trên cõi đời này mà không có an lạc thì không có chừng nào có an lạc được. Bởi vì tương lai nó phải làm bằng cái chất liệu hiện tại chứ. Cái nhà mà tháng sau mà ta có được cái nhà đẹp là tháng này ta phải có tiền, ta phải có tiền mua xi măng sắt cát gạch mướn thợ thì tháng sau ta mới có cái nhà. Thế thì cái nhà đẹp hay xấu tương lai là do cái chất liệu hiện tại mà cái khả năng của ta. Hiện tại mà không có gì hết là sao có tương lai được. Hiện tại không có an lạc thì cái an lạc của tương lai ai cho? Giả lại nữa, cái sự sinh diệt của vũ trụ, của vạn hữu là sinh diệt, diệt sanh, sinh sanh diệt diệt, nó giống như sóng ngoài bóng bóng bọt lặn trở về bản thể, rồi từ bản thể tới duyên sanh thì hiện tượng, chứ không có chịu một cái ảo thuật, một cái quyền hành vô lý. Cái này tôi nói thì đại chúng về mà suy nghĩ. Các vị mà sợ như dương, sợ quý sứ là các vị đã lạc vào vô sắc giới. Mà vô sắc giới thì thuộc về tam giới, mà tam giới là vô, vô an, đau khổ, vô ích, không có được. Do vậy cho nên cái bài bữa ta học bữa trước đó, tam giới sự thật là không có với một số người. Cái người mà nhận thức được chân lý rồi, người ta hóa giải tất cả những cái gì thuộc về lục dục thất tình, ta hóa giải, ta bỏ hết. Thế thì ta ra khỏi dục giới rồi. Rồi còn cái mà gửi gắm tâm hồn trong cái cõi mà di tâm siêu hình quyến hoặc quan đường, như là sợ địa ngục, như là sợ ngọc hoàng thượng đế, người đạo đệ tử Phật không hề sợ cái đó. Đó, mà nếu không sợ cái đó là ta đã ra khỏi vô sắc giới. Vậy thì hiện giờ ta đang ở cõi sắc. Cõi sắc mà ta xa lìa được dâm dục, thực dục và tham dục và tất cả những cái dục mà ta xa lìa là hiện giờ ta đang ở đây, mà ta đang ở cõi sắc. Ta không quan được, không mê tín, không dị đoan, không quyến hoặc siêu hình, thì ta là người ra khỏi vô sắc. Ta đang ở cõi sắc này mà ta tu để ta thành hoặc thanh văn, hoặc duyên giác, hoặc bồ tát, hoặc vô thượng bồ. Bồ đề đều ở cõi sắc này mà ra. Tùy theo cái khả năng chuyển hóa phiền não vô minh của ta mà bồ đề niết bàn của ta hữu thượng hay vô. Vô thượng là do ta ở trên cõi sắc này. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm tôi không biết là các vị học nhớ làm sao. Chứ còn ở trên cái cõi trời, từ cái cõi trời nó có hai cái ngã. Vô tưởng là tiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, vô văn thiên, phước sanh thiên, quán quả thiên. Từ cõi trời quán quả có hai ngã tẻ. Nếu như mà tư duy chấp niệm thì nó đi trên con đường thành tựu thanh văn duyên giác bồ tát, đi lên những ngã phật. Còn một ngã tẻ nữa nó đi vào á, nó đi vào vô sắc giới là tu định sai lầm. Nó đi vào cái cõi trời vô tưởng cũng là một thứ định sai lầm. Cho nên cái người mà tu mà thành đạo á, giải thoát giác ngộ hay không là người sắc giới. Người dục giới tất nhiên là không thấy được Phật rồi. Đam mê trong ngũ dục lạc thì là dầu Phật có ở trong cõi ta bà này nhưng mà không bao giờ nó gặp. Người mê tín dị đoan, tin theo siêu hình, những hoặc quan được. Tin Ngọc Hoàng Thượng Đế là tin siêu hình, thì tin Diêm Vương Quỷ Sứ cũng là cái loại tin siêu hình. Mà cái siêu hình quyến hoặc như vậy là đạo Phật không chấp nhận. Tin Ngọc Hoàng Thượng Đế là chẳng qua là ta tin lên có Nam Tào Bắc Đẩu cái cuốn cái truyện phim mà là hồn tương ba gia hàng thịt đó mà. Cái đó là truyện phim thôi, để ta ngạo cái xã hội này làm quan là nó có quyền vậy đó. Nó ăn nhậu đá rồi tới chừng nó lấy cho dính quệt cái tên nào là chết cái tên đấy. Tôi gọi là Nam Tào Vũ Sổ, nó nhậu đá đời rồi ngà sai rồi lấy cái giết rồi sổ cái tên này là cái đề quỷ sứ bắt cái tên đó chết rồi có chừng người ta kiện nó tụng lại nó thấy là thằng này không phải thôi thì còn cái xác của thằng kia chết mà chưa xin cho cái hồn nó tả xuống dân gian. Thế là chương ba kia là cái hồn chương ba mà cái xác là của thằng hành thịnh gọi là cái hồn trương ba già thịt, là để ta ngạo lên một cái chế độ chính trị, làm quan ở trên rồi nó muốn sao nó muốn. Nó muốn cho chết, chết cho sống, sống. Rồi hồn người này đem ghép qua người kia ghép qua người đó. Đó là cái chuyện tù tích, chứ không có Nam Tào Bắc Đẩu nào hết. Còn quỷ sứ cũng vậy. Cho nên cái sách mà gọi là Hồi Dương Nhân Quả đó, là cái loại đó là ta liệt về cái loại sách của tà thư ngoại đạo. Loại gọi Hồi Dương Nhân Quả, gọi là Từ Ân Ngọc Lịch Minh Kinh, hồi nhỏ tôi đọc nát ra. Nhưng mà khi tôi học Phật tôi biết rồi là cái loại đó không xài được. Ai mà mua cuốn đó là cái tim của tôi nó nhói ra. Coi như là mua lầm thuốc độc và tưởng thuốc bổ. Hồi nhỏ tôi đọc cái đó nát bét lắm. Từ Ân Ngọc Lịch Minh Kinh, Hồi Dương Nhân Quả. Phán quan độc ác như thế này, thế này, thế này. Xử tội. Tùy theo cái xử tội. Do cái đó đó. Mà ta vẽ trong chùa, ta vẽ thập điện. Nhất điện, nhị điện, tam điện. Ta vẽ ra để mà hù những cái người mà nhẹ dạ yếu lòng. Mà chính cái đó đối với Phật giáo nó rất là có hại cho cái nền giáo lý của Đạo Phật. Tuy nhiên là với những cái người mà chưa hề biết gì Đạo Phật, có khi nó cũng có tác dụng. Nó làm cho người ta sợ. Người ta sợ chút, nó cũng đỡ đỡ. Tôi nói ví dụ như giờ có hai quỷ sứ, nó cầm cưa kéo vậy. Rồi có cái bà phụ nữ nó vẽ hình kẹp ở trong hai miếng cây vậy nè. Cái bà ở giữa, hai quỷ sứ cưa máu đổ vào đầu ra. Rồi ghi chú nói có chồng mà lại lấy trai, chết xuống âm phủ cưa hai nấu dầu. Thế thì mắc cha gì mấy thằng này mà mình đi cưa ta? Ăn thua gì nó? Nên ta cưa. Rồi lấy trai rồi cưa vậy chứ còn mấy thằng đi lấy gái sao không thấy cưa? Tôi không thấy vẻ cái thằng đi lấy gái mà bị cưa. Thế là nó hù cái người phụ nữ. Cái chế độ đa thê nó hù những người phụ nữ yếu dạ. Chứ có chân lý gì đâu. Cho nên là hồi xưa Phật nói kinh Pháp Hoa rồi, hết kinh gì để nói, ông nhập niết bàn. Rồi tôi cũng giảng cái kinh này hết rồi, chắc cũng không còn ý gì để giảng, chắc cũng phải chết thôi à. Tôi thấy cái chân lý nó quá rõ ràng rồi. Bảo tôi nói cách ỡm ờ nữa sao được, làm sao tôi nói được. Mà nói rồi là coi như là hết ý rồi. Và còn chỉ có cái là người ta nghe là hoặc người ta không nghe. Chứ còn không còn gì nữa để nói. Thành ra cái tam giới các vị học cái phẩm này các vị để ý là do vậy cho nên là tổ Quy Sơn người ta nói rằng là nhược vị tham thiền học đạo đốt siêu phương tiện chi môn tâm khế quyền cơ nghiên cơ quyền tân nghiên cơ tinh yếu quyết tập thâm áo khải ngộ chân nguyên thử tôn năng đắc kỳ diệu tử thiết tu tử tái dụng tâm khả trung đốt ngộ chánh nhân tiện thị xuất tầng giai tiệm thử đắc phá tam giới nhị thập ngũ hữu. Câu tu tâm đắc vô cùng. Người mà tu mà chân chánh rồi, mà tư duy tam thiền, mà nhận thức được chân lý rồi đó, là đọc mở tam giới một cách dễ dàng, không có gì khó. Bởi vì cái người mà quan đường ảo tưởng siêu hình đó là đối với ai, cái cỡ như tôi vậy mà tôi tin cái đó tôi đâu có tin. Thế là vô sắc giới đối với tôi không bao giờ có. Còn dục giới là tất nhiên là tôi thấy được cái chân lý Phật dạy rồi. Là cái nào mà mình còn bị chìm trong đó là mình cố ngoi lên để mà ra. Vừa ngoi lên, vừa bương bường trải lên để ra khỏi dục giới. Đồng thời mình đang ở trên sắc giới thì bồi dưỡng cái nhân, cái trí tuệ của Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát để mà tiến lên. Chứ còn cỡ như cái đầu tôi là vô sắc giới là hoàn toàn không bao giờ có rồi. Mà trong này cũng có một số người mà không tin tưởng cái dị đoan mà không nhẹ dạ yếu lòng đó. Ta cũng không tin cái vô sắc giới đó. Cái bên Nam á, nhiều người không bao giờ tin. Bên mấy bà thì vô sắc giới của bộ chịu dữ lắm. Tin dữ lắm, cúng thôi là cúng. Có những người ăn chay trường mà tin tưởng ghê gớm lắm. Mà bữa 16 nào mỗi tháng cũng làm gà làm vịt cúng âm binh. cúng cô hồn đặng cho làm ăn khá, cho nó phù hộ gia đạo, mình giỏi bình an, mà bán thân ăn chay được. Ghê gớm vậy đó, nó là vô tinh vô sắc giới vậy đó. Cho trường mà vẫn giết, không giết thì cũng mướn người ta giết, đem về nó cúng. Cúng trong nhà, trong cửa, cầu nguyện cho bình an. Nội cái rằm tháng bảy mà cúng đó đều là vô sắc giới hết. Cúng rằm tháng bảy ghê gớm lắm. Cái đạo Phật đâu phải cúng mà được bình an. Bằng cớ là những người đi lại thầy thiếm cái dinh gì đó đi cúng vừa rồi là vô tìm chiếc ghe chết 50-60 người. Mấy năm trước đây nè, thì ở trong cái vùng Bà Triệu này chết rất nhiều. Nếu cúng một bình an thì đâu có chết vậy. Có người đi núi Sam cúng bà về đụng xe chết. Nếu cúng bình an thì đâu có chết vậy. Và xe hơi có xe nào mà tháng 7 người ta không cúng đâu. Mà chạy đụng ào ào được đi Vũng Tàu nè. Thế thì nếu cúng linh thì là nó phải linh chứ. Thành ra cái đó là tinh vô sắc giới đó. Mà làm vậy nó thuộc về quan đường, nó thuộc về mê tín. Mình để ý cái này mà sửa thôi. Học kinh Phật là sửa. Bây giờ qua cái phần thâm nghĩa, lời nói của Như Lai quyết định phải là lời nói chân thật. Vậy mà trước khi nói về cái phẩm Như Lai Thọ Lượng này, Phật phải 3 lần nhắc nhở rằng Bồ Tát các ông phải tin hiểu lời nói chân thật của Như Lai. Bởi vì nói về số lượng tuổi thọ của Như Lai là một sự kiện khó tin đối với những người thường tin. Vì vậy mà trở thành một sự kiện vô cùng quan trọng. Người thường tình người ta nói tại sao Như Lai lại còn ở cõi Ta Bà này vĩnh cửu vậy mà tôi không có gặp. À, người ta không hiểu rằng Như Lai đây là Như Lai viên giác diệu. Diệu tâm nó cùng với cái tâm mà tham sân si mạn nghi, phiền não vô minh đó không tách rời ra được. Như Lai viên giác diệu tâm chứ cái đó là không có tách rời ra được. Giống như nước và sống vậy. Sống tức là từ nước mà ra. Nước nó sanh ra sống. Muốn cho không có sống là làm cái cách là hạn chế cái gió, cái dương gió đi. Thì cái sống nó tự phẳng lặng như tờ, nó thành ra mặt nước thiệt. Còn nếu như không hạn chế, không chặn đứng cái dương gió thì sống tức là nước. Vì nước tôi duyên khởi ra sống đó. Tâm của chúng sanh này tức là tâm Phật đấy, là Như Lai viên giác diệu tâm đấy. Nếu như tâm các vị mà thanh tịnh, các vị hạn chế được những cái vọng tâm, các vị có chánh niệm, thì cái tâm Phật của các vị nó hiện ra. Như Lai viên giác diệu tâm nó hiện ra. Còn như mà cứ bần giận, thương sợ, yêu ghét muôn, thương ghét phải quấy hờn thua tốt xấu, lấy bỏ thân sơ, vân vân, tham sân si mạng nghi vân vân. Thế thì là coi như cái tâm Phật của các vị bị ẩn, mà cái phiền não vô minh nó hiện. Giống như họ có gió thì cái nước nó ẩn mà cái sóng nó hiện. Chừng nào mà chặn đứng hết cái dương gió thì cái nước nó hiển mà cái sóng nó ẩn. Khi dục vọng nhiều thì phiền não vô minh nó hiển. Như Lai viên giác diệu tâm nó ẩn. Chứ đâu có mất gì hết. Do vậy mà Như Lai nói Như Lai ở đời chính cứu là vậy. Mà thật sự cái đó là cái rất là hay. Rất là hay. Tôi nói rồi đại chúng để ý mà ráng mà thực hành cái đó thôi à, chứ đừng có lại lục giác xin cầu nguyện nhớ nè. Nếu các vị không nhớ rõ cái gì thì các vị cứ niệm Phật cho tôi. Nếu mà cái gì mà đau khổ quá là các vị cứ niệm Phật. Niệm Phật là các vị được giảng sanh. Ví dụ như cái đó là cái giận mà mình muốn đập cho nó một cái cho nó chết không? Muốn đập cho nó chết mới đã không? Cái rồi nhớ trực lại. Nam mô gì đó. Mình niệm mấy hơi nghiến răng mà niệm vậy á, rồi nó qua đi, cái thần kinh của mình nó dịu từ từ xuống, cái là các vị chuyển quá bỏ. Sau đó các vị nhớ lại, à, cuộc đời này không có cái gì là chân thật, Hồi nãy mình đóng vậy là mình lỗ lã thiệt thòi cái gớm thui, kể từ đây mình đánh thức nha. Đó, thế là nó chuyển ra cái đau khổ cùng cực, nó trở thành ra cảnh giới an vui, ta gọi là cảnh giới cực lạc. Đó, nhớ cái đó mà tu thôi à, ta bà nó trở thành cực, cực lạc được đó. Cho nên cái bữa kỳ rồi mà tôi nói rằng quả ta bà không có ranh giới là vậy, quả cực lạc cũng không hề có ranh, có ranh giới. Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ, tịnh hãy cái tâm của mình mà an tịnh, có chánh niệm, có tỉnh thức, thì phiền não vô minh nó tự hóa giải hết rồi thì nó thành cực lạc thôi. Vừa nghe tiếng chim kêu, tiếng diều hót, tiếng gió thoảng, tiếng nhìn mây bay, nghe tiếng sóng chiều ào ạt, đều là đẹp đẽ, là nhiệm màu, là các gì ở cực lạc đây. Cái đầu của mình tạo cái điều kiện cho nó có không gian, cái đầu không gian quý lắm, làm sao cho nó có không gian. Cho nên tôi thành thật báo cáo với đại chúng, bây giờ tôi có được cái sự thật, tôi có nhờ được cái đó, tôi có nhờ rất nhiều, tôi không cần nhớ một cái gì nữa hết. Tôi chỉ nhớ kinh là tôi nhớ à, còn cái gì ha là viên cương này nè, nói rồi ghi rất dở, việc gì làm hỏi tôi, hỏi lại, hỏi bộ phận với họ tôi nói gì, giấy tờ tôi ký sao, nhắc tới đâu làm cái đó, không nhắc bỏ luôn không sao hết, không nhắc là bỏ luôn không sao hết. Không có chuyện gì cuộc đời tôi quan trọng nữa, chuyện nhà chuyện cửa cũng vậy, không có chuyện gì quan trọng, làm chơi à. Lúc nào cần làm được là làm chơi, còn lúc nào không làm được thôi. Cái đó sướng lắm, đúng với cái đạo lý. Còn cái gì nữa mà lo, nhận thức được chân lý rồi, cuộc đời mà nó có cái gì. Nè nè, nhớ thêm một chuyện nữa, kể như bạn của tôi bằng tuổi của mình, người ta đã chết từ lâu rồi, chết 5 năm có, 10 năm có, 2-3 năm có, mới chết thức thì qua kia thì cũng có. Tại sao mình không tỉnh ngộ cái đó, mình lại đau khổ làm chi? Lấy cái gì bảo đảm mà mình sống hoài? Giả lại nữa, nếu như có sống đi nữa thì mình tin rằng là mình cũng có đòi hỏi gì với gốc lắm đâu, cũng đủ sống kia mà. Thế thì để cho cái đầu mình nó có cái không gian để nó sức khỏe, rồi các vị sẽ thấy được cái cảnh giới cực lạc ở trên cõi đời. Mình chuyển qua cái kiểu sống của mình nó thành có cực lạc ở trên cõi đời này. Đừng có để cho nó đau khổ, phí đi cuộc đời uổng lắm. Cuộc đời của Đức Phật là vậy à, chứ thực ra cũng có gì khác lắm đâu. Mà thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của giảng pháp, thấy được cái tính chất giảng pháp giải không, thấy được cái tính chất vô thường của sự vật, ngày qua giải hết tất cả những cái chấp, không chấp một cái gì. Do đó mà ngài có được vô thượng niết bàn, chứ đâu có cái phép màu gì đâu. Cuối cùng 80 tuổi ngài vẫn gọi là tịch diệt, chứ thật là nói năm nay là chết. Nhưng mà chết với cái vấn đề ta gọi là sanh diệt, diệt dĩ, tịch diệt di là diệt cái ý niệm sanh diệt, là ta có được cái vui tịch diệt, ta gọi đó là niết bàn. Diệt ý niệm sanh diệt có nghĩa là giống như là sóc mòi một bóng bọt, khi mà biết nó là từ nước sanh ra, thế thì là khi nó lặn, ai cũng biết nó lặn về cái bản thể của nước, chứ nó có đi đâu. Thế thì là không có hề sợ hãi, không có hề đau thương. Và khi mà có cái duyên gió thì nước nó nổi lên sóng, đâu có gì gọi là sanh đâu. Sanh mà kỳ thật không sanh, diệt mà kỳ thật không diệt, đó là do duyên mà. Nhận thức được cái chân lý đó, các vị còn lo cái gì nữa. Mấy mươi năm rồi mà suy cho cùng được cái gì đâu. Hôm qua tình cờ tôi ngồi xe, tôi gặp cái ông tài xế, tôi ông mua cái quyển sách mà đoán về chữ ký. Tôi lật ra tôi thấy những cái tên mà ta lấy gọi là cái người có quan trọng trên cõi đời này, ta lấy chữ ký là mẫu mà. Tôi nhìn thấy thật là buồn cười, không có đáng gì hết. Những cái ông mà gọi là ghê gớm để lấy chữ ký là mẫu này nè, thật ra có được cái gì đâu, có gì hết rồi. Cũng ở trong cái dòng ăn mặc ở ngủ thở, cũng ba chìm bãi nổi sáng lên đêm, cũng giống như là cái bánh trôi nước mà Hồ Xuân Hương nói đó. Thân em thì trắng, thân em tròn, phải nổi ba chìm với nước non. Rắn nát mặt dầu tay kẻ nặng, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Vậy đó, để như bánh trôi nước vậy. Cũng phải nổi ba chìm với nước non. Thế thì lấy cái chữ ký nào để làm mẫu, để mà mình học theo, mà theo người đó để mình được cái gì? Mà họ là những người mà có tên tuổi đó, mà họ đã như vậy, cuộc đời họ đã phải nổi ba chìm với nước non như vậy, rõ cũng chịu cái cảnh mà rắn nát mặt dầu tay kẻ nặng như vậy, thì thế thì chữ ký nào là chữ ký đáng quan tâm chứ? Cho nên không có gì hết. Cuối cùng rõ ai có gì hết. Đi một con đường của Đức Phật là một con đường hóa giải tất cả những cái thanh tầm vinh nhục xuống lên thành bại đắc thất, được cái an lạc vô cùng. Thế thì cái người mà muốn an lạc, cũng đi được an lạc là học Phật, là đệ tử Phật, thì Phật là đấng giáo chủ cõi ta, ta bạn. Còn bạn không thì thôi, chứ Phật thì cũng chẳng đòi làm giáo chủ như người ta đòi đâu. Không, ai thấy mình là người đang ở trong cái hoàn cảnh phải chịu đựng cho tới cùng cực khổ đau thì học Phật, gọi Phật là giáo chủ cõi ta mà. Còn nếu như mà không hề biết khổ đau là gì, có những người khổ đau mà không hề biết khổ đau, nó giống như là những con thiêu thân, dầu nó bay vô đèn nghe đập vậy rồi rớt nó chết vậy, chứ nó không biết rằng nó nhào vô đó để rồi nó chết. Mà nó chết thì nó thấy cũng là chắc là tại nó vậy, nó nhào vô đó rồi tự nó chết vậy thôi. Còn có người ta thấy, người ta biết có khổ đau, thế thì là người ta học cái phương pháp để hóa giải khổ đau. Mà người mà muốn học phương pháp hóa giải khổ đau thì đối với Phật Thích Ca phải nhìn nhận Ngài là Ta Bà giáo chủ. Chứ thật sự Phật Thích Ca cũng không muốn mình là giáo chủ của cõi nào hết. Nói về số lượng tuổi thọ của Như Lai cũng có nghĩa là nói đến sự thường hằng vĩnh cửu của pháp thân Phật của Như Lai viên giác diệu tâm vậy. Còn Thích Ca Mâu Ni là ứng thân Phật, thọ lượng đó không tương quan gì với Như Lai thọ lượng ở phẩm kinh này. Phẩm kinh này là nói về thọ lượng về pháp thân, chứ không có nói về ứng thân. Một con số vượt ngoài tính đếm chỉ có thể dùng cái từ bất khả thiết. Bất khả thiết, bất khả thiết tức là không thể nói. Mà hai ba lần chồng lên cái không thể nói. Bất khả thiết vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp để nói. Thế mà Phật nói rằng từ khi ta thành Phật nhẫn lại đây lâu hơn số đó trăm ngàn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp, từ đó đến nay ta thường ở cõi Ta Bà nói pháp giáo hóa, và cũng ở trong trăm ngàn muôn ức a tăng kỳ cõi nước khác dẫn dắt lợi ích chúng sanh. Ở chặng giữa đó ta nói Phật Nhân Đăng, Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí vân vân xuất thế, và các Phật Niết Bàn. Đó là ta dùng phương tiện phân biệt mà nói như vậy. Chứ còn cái gọi là Như Lai này tức là chỉ cho cái bản thể bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung mà lúc nào cũng vĩnh cửu tồn tại. Đúng như định nghĩa ở kinh Bát Nhã Kim Cương, Như Lai giả tức như pháp như nghĩa, nhật hữu nhân ngôn Như Lai, nhật lai nhật khứ nhật tọa nhật ngoạ, thị nhân bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Như Lai giả vô sở tùng lai, nhật vô sở khứ cố dân Như Lai. Như Lai nghĩa là Như Lai là bản thể chân như của các pháp. Nếu ai nói Như Lai có đến có đi có ngồi có nằm, người đó không hiểu gì về Như Lai cả. Như Lai đi không chỗ từ, đến không chỗ tới, nghĩa là Như Lai là vô thủy vô chung. Phải hiểu Như Lai qua pháp thân thường trụ mà Đa Bảo Phật được tượng trưng cho pháp thân Như Lai thường trụ về mặt thời gian. Vô lượng vô số phân thân của Phật Thích Ca đầy khắp hằng hà xa cõi nước mười phương, tượng trưng cho pháp thân Phật thường trụ về mặt không gian vậy. Nghĩa là Phật cái này là vĩnh cửu trong thời gian và không gian. Như vậy là Phật vĩnh cửu ở cõi Ta Bà. Có lúc nào có Phật, trong tâm của chúng ta không lúc nào không có Phật. Cũng như trên mặt biển ào ạt sóng ngoài liên tục, mà không có lúc nào trong đó không có nước. vì sống ngoài bong bóng bọt từ nước mà duyên khởi mà sanh. Thì có lúc nào không có nước trong sống ngoài bong bóng bọt ở đâu? Cái vọng tâm của chúng ta nó sanh khởi từ cái chân tâm mà ta không giữ gìn được cái chân tâm thanh tịnh đó, cho nên nó sanh ra cái vọng tâm này. Vậy thì cái vọng tâm có lúc nào không từ chân tâm mà sanh khởi đâu? Cái phiền não vô minh này có lúc nào nó không sanh từ nơi cái Phật tánh mà có đâu? Cho nên người ta gọi là vô minh thật tánh, tức Phật tánh mà ảo quá, không thân tức pháp, pháp thân. Tuyệt vời, quyền giác thiền sư đạt đạo rồi đó. Đạt đạo rồi mới nói được câu đó. Cái thật tánh của vô minh, ta sống hàng ngày là bị vô minh chi phối không đó nha. Cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Cái thật tánh của sống ngoài bọc bóng bọt là nước phẳng lặng như tờ. Từ nước phẳng lặng như tờ mà nó sinh ra sống ngoài bọc bóng bọt. Từ cái mừng giận thương sở yêu ghét muốn này, nó sinh từ nơi cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, tâm như lai như giác của ta. Thanh ảo quá này sinh từ nơi cái bản thể như lai ta mà sinh ra. Học được cái này rồi chết không có sợ mất. Không sợ chết là mất, cho nên không có đau khổ. Nhưng mà tôi xin mở cái ngoặc à, chỉ có khi nào là nó chết mà nó hơi trì trệ đó, thì hơi ốm cái lúc đó. Ốm cái lúc đó mình có trách nhiệm, mình mới quán thân này là bất tịnh. Mình quán rằng là mình cũng, cái nghiệp trước của mình nó cũng thiếu, cái phước của mình nó mỏng đấy. Cho nên nó có đau, mà đau cũng phải niệm, cũng phải trách nhiệm mà chịu thôi à. Cũng phải trách nhiệm mà chịu à. Cho nên tôi đọc kinh Niết Bàn nữa là không ai dám nghĩ như vậy, mà tôi nghĩ Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn là ngày nhập định sơ thiền, lên nhị thiền, lên tam thiền, lên tứ thiền. Tứ thiền ngày nhập định, từ tứ thiền ngày sụp xuống tam thiền, nhị thiền, sơ thiền, là tôi biết rằng lúc đó là cái thân tứ đại của ngài bị chuyển biến đau. Mà đau rồi thì chỉ còn có cách là bám trong thiền định, bám chánh niệm để mà chịu cho nó qua, để chờ cái lúc nó hoại thôi, chứ không phải đau. Không đau là không ai dạy gì chết. Có đau chịu không nổi ta mới chết. Thế thì Đức Phật vẫn có đau, nhưng mà vì nó là chân lý cho nên phải chấp nhận cái đau đó. Hiểu như vậy rồi đừng có lấy làm lạ. Trước khi chết ai cũng phải có khổ, ai cũng phải có đau, đau khác khổ khác, ai cũng phải có đau, đau cái kiểu gì đó rồi mới đi tới chết. Phải chấp niệm mà giữ vững cái đó. Với nhận thức thông thường, đại biểu là Bồ Tát Như Lặc chỉ biết Như Lai qua bát tướng thành đạo của Phật Thích Ca, cho nên nảy sinh đi ý nghĩ, cái nghi vấn là cha trẻ mà con già. Bát tướng thành đạo là Phật giáng sanh, rồi kêu bằng giáng thần, đâu sức giáng thần, rồi giáng sanh, rồi xuất gia, rồi thành đạo, xuất gia rồi theo tiểu thừa thì hàng ma rồi thành đạo rồi chuyển pháp luân, rồi nhập niết bàn. Đại để là cái quá trình tu tập qua tám cái món đó. Đâu xuất giác thần, rồi trụ thai, đại thừa thì có thêm cái tướng gọi là trụ thai, rồi cái ngày 8/8 đó gọi là xuất thai, là 3 rồi. Xuất thai rồi đi xuất gia là 4, hàng ma, đi tu tập đó, hàng ma là 5, rồi hàng ma rồi thì qua giai đoạn hàng ma rồi tới thành đạo, chuyển pháp luân, 7 nhập niết bàn. 8 gọi là bát tướng thành đạo. Thì nhìn theo cái bát tướng thành đạo đó mà nảy ra cái ý nghĩ cha trẻ mà con già, nhận thức bằng trí hiểu Như Lai qua viên Như Lai viên giác diệu tâm, thì cha không trẻ mà rất già, già với cái số lượng tuổi thọ không ngôn từ tính đếm được. Tức là Như Lai này là Như Lai bản thể. Như Lai viên giác diệu tâm này là cái tánh thanh tịnh, đó là cái bản thể của vạn pháp. Theo giáo lý của đạo Phật, đại chúng để ý nha, cái bản thể của vạn pháp là chung cùng. Do vậy cho nên từ một bản thể mình duyên khởi sanh ra, cho nên không có pháp nào gọi là bất tịnh, gọi là xấu. Không có pháp xấu. Nhưng mà tại mình, tại cái nhận thức của mình nó bất tịnh, nó thành ra bất tịnh, nó thành ra xấu. Chứ kỳ thật vạn pháp sanh ra không có pháp nào là bất tịnh, là xấu. Không có pháp nào là nguyên nhân khổ đau của pháp nào, không có. Nhưng mà tại vì cái quá trình sinh sống của con người, người nó nảy sinh ra tham, tham không được thì sân, mà sân cực độ thì si, rồi nó diễn biến ra những cái họ hàng của nó là phẫn, là hận, là phú, là não, tật, sang, vân vân, những cái thứ chi mạc phiền não nhấm nhóc. Chứ kỳ thật vạn pháp theo giáo lý Phật thì tự tánh của nó không có pháp nào là nhiễm ô, không có pháp nào là nguyên nhân đau khổ cho pháp nào. Hết giờ hả? À hết giờ rồi, hết giờ gần đây. Xin nhắc lại lần nữa là tuần sau một lần sinh hoạt nữa là chúng ta nghỉ tịch niên.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ vô biên não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng phần đạo vô thượng.